Bún sườn và canh bún. Lại một vị khác hẳn. Ấy là hai thứ bún sườn và canh bún. Bún sườn thì hiền lành thôi, về sắc sảo chẳng có gì. Cứ quý hồ nước cho ngọt, bún cho dẻo là được rồi. Người ta ăn bún sườn cũng như đọc những tiểu thuyết ngon ngọt, thích thôi chứ không dám mê. Không có người ghét, nhưng cũng không có người tha thiết quá, cái gì cũng ở nửa chừng. Canh bún thì đã cao hơn một bậc, vì có rau cần, sánh và gắt, và nhất là có cá rô ron, lạng từng miếng một. Cũng có nơi nấu với cải, nhưng không ngon bằng. Thịt rô ấy đem lại cho thức ăn một vị đậm ngọt khác thường, không hiền lành, bởi vì chỉ ngon trong một độ nào đó, khiến người ăn có cái cảm tưởng đi gần một vị ghê lợm ở đầu này và ở đầu kia, và bởi thế càng khiến cho thức quà thêm ngon hơn, có cái ngon của sự chênh vênh và lo sợ. Thực vậy, canh bún để nguội thì tanh, mà đun nóng già quá thì nồng ruỗng. Ấy chỉ lúc nóng vừa đổ miệng, ăn phải là suýt xoa, và người ta cho hồ tiêu vào để thêm cái cay nóng có mực thước.
Mìn táo và dày giò.
Bánh tây chả là một thức quà rất thường và cũng chẳng lấy gì làm ngon lắm. Ấy thế mà có một người đã khiến cho nó thành một thức quà rất chạy, nhờ vì nó mà bà ta, người ấy là một người đàn bà, trở nên giàu có, tậu nhà gạch để ở và cho thuê. Cứ quãng từ 9-10 giờ, có khi khuya hơn nữa, trong lúc các sòng bạc, các người đánh đã thua cay, lúc trong các tiệm hút, các diện tàu, đã có khi nóng sái là giờ bà hàng ấy đội thúng đi rao. Những khách ăn quen đã có ý chờ đợi, họ đói, nghe cái tiếng rao kỳ lạ của bà, một tiếng rao đặc biệt, nếu không là người tò mò chơi khuya thì không ai hiểu. Câu rao nguyên là một tràng tiếng tàu, Quảng Đông. Bà nói với một cái giọng riêng. Lâu sương, lâu hạ, dâu sực mìn báo mẫu. Tức là gác trên, gác dưới, có ăn bánh tây không? Bánh tây của bà cũng chỉ là bánh tây hạng thường. Hồi rẻ chỉ có 12 xu một chục, nhưng bà mới lấy ở lò ra và ủ khéo khiến bao giờ cũng nóng. Chả có hai thứ, chả lợn và chả bò. Thứ sau này điểm thêm cái vị thì là, bà cũng bỏ lò cho mỡ chảy và cũng giữ nóng như bánh tây. Cái nóng nọ cặp lấy cái nóng kia, rắc thêm chút muối tiêu để sẵn trong một cái lọ, thành một thứ quà vừa rẻ, vừa chắc bụng, vừa ngon. Ba cái lợi mà những người nghiện biết thưởng thức lắm. Bà hàng đã trở nên giàu, nhưng mỗi buổi tối ăn vận vẫn xoành xoàng như cũ. Bà vẫn đội cái thúng quà đi bán và cất tiếng rao lạ lùng kia. Đêm khuya nữa, ở các con đường vắng, một bóng người lủi thủi đi. Một chấm lửa nhỏ lung lay theo từng bước, chậm chạp và thong thả. Bác hàng quà đi nhẹ như chân ma, thỉnh thoảng cất lên một tiếng rao khe khẽ, ngắn và chóng chìm vào quãng tối. Dày dò, dày dò. Tiếng rao buồn thảm, yếu ớt và uể oải như hàm một mối thất vọng không cùng. Cái đời tối tăm ấy ở những các đường phố xa hẻo lánh như không còn mong mỏi chút gì. Cả cái thức quà của bác ta cũng vậy. Mấy khoanh giò nguội, mấy chiếc bánh giò chua, ăn lạnh như xương trên mồ người chết. Cho nên bác cứ đi như thế, lẩn lút ở các ngõ tối đêm khuya, chả mong bán được mà cũng chả mong ế, lặng lẽ và chán nản như một linh hồn có tội.
Còn quà Hà Nội.
Trong một bài trước, tôi đã nói đến thứ quà bánh cuốn Thanh Trì là thứ quà Hà Nội. Nhưng đây là thứ bánh cuốn không nhân, tuy cũng gọi là bánh cuốn, mà không cuốn gì hết. Hà Nội còn thứ bánh cuốn khác nữa. Mấy lần bánh mỏng bọc lấy nhiều vị làm nhân, mà gần đây được người hàng phố hoan nghênh đặc biệt. Chắc nhiều người còn nhớ hương vị của những chiếc bánh cuốn 24 gian. Thuở ấy, 24 gian còn là một xóm thịnh vượng của cô đầu, mà sự hoạt động vui vẻ còn kéo dài mãi đến đêm khuya. Trước cửa những nhà hát ấy, về phía bên này đường xe điện, có một chiếc nhà lá bé con ẩn núp dưới bóng cây xoan xanh tốt. Trong cái nhà nghèo nàn ấy, từ 12 giờ đêm cho đến sáng, một bà già và hai cháu nhỏ cúi mình trên một cái nồi con bí mật làm ra những chiếc bánh cuốn nóng sốt và ngon lành. Khách chơi đêm khi lách mình qua cửa liếp bước vào đã ngửi thấy mùi hành thơm phi mỡ và trông thấy làn khói trắng bốc lên ở chiếc nồi. Của đáng tội, bánh cuốn của bà cụ cứ kể về giá trị riêng thì cũng không lấy gì làm ngon lắm, nhưng người ta ăn thấy ngon vì phải tìm tòi đến mà ăn, phải chờ đợi từng chiếc một. Vì đêm khuya, sau những cuộc hành lạc còn để lại dư vị đắng trên đầu lưỡi, người ta thèm được nếm cái vị cay chua của nước chấm, quất mạnh như chiếc roi vào cái chán nản của sự chơi bời. Sau đó, khi xóm cô đầu dọn đi chỗ khác, thì bà cụ cùng hai đứa cháu cũng không bán hàng nữa, có lẽ không biết bán cho ai, và cái món bánh cuốn cũng hình như không được ưa chuộng nữa. Cho đến gần đây, các hiệu bánh cuốn mới lại thi nhau mở. Hiệu bánh cuốn Hàng Đồng, hiệu bánh cuốn phố Nhà Thờ, hiệu bánh cuốn phố Mã Mây. Hồi đó là hồi thang cuốn khởi đầu được hoan nghênh, cùng với hiệu phở Bình Dân. Người ta bán khắp cả, đủ các loại từ một xu cho đến một hào một chiếc. Không kể những hàng bánh cuốn bán rong, mỗi tối lại làm vang phố phường Hà Nội với cái rao lanh lảnh và kéo dài. Không kể mấy anh hàng bánh cuốn lập dị và có vẻ đôi chút thượng lưu, đáng lẽ đội thúng thì họ gánh một gánh như gánh phở, một bên đựng thùng bánh cuốn lúc nào cũng bốc hơi, rồi họ đặt ra một thứ tiếng rao kỳ lạ, lốc bều. Nghĩa là gì? Tôi chịu không biết nguồn gốc của hai tiếng ấy ra sao. Nhưng cái đó không cần lắm, điều cần là thức hàng của họ ăn ngon. Tiếc thay là ít khi được như thế lắm. Bột bánh của họ phần nhiều thô không được mịn, còn nhân cũng không phải là thứ thịt ngon. Bánh cuốn muốn ngon thì phải nhà làm lấy. Cách làm như thế này, và tôi trình bày ở đây cái phương pháp bí truyền làm bánh cuốn đã nảy ra trong óc tôi một cái đáng ghi nhớ ở trên bờ Hồ Tây. Tại sao lại Hồ Tây? Xin xem qua xuống dưới sẽ biết. Cốt bánh để bọc thì dùng bánh cuốn Thanh Trì, là thứ mà bột dẻo và thơm hơn hết. Như vậy đã đỡ được công xay bột và tráng bánh, mà vị tất làm đã ngon bằng. Còn nhân thì một ít thịt vai nửa nạc nửa mỡ thật tốt, mấy cái nấm hương, vài lá mộc nhĩ và một ít tôm tươi Hồ Tây bóc vỏ và thái miếng. Tôm Hồ Tây của những người thuyền xiết mang lên bán vào khoảng 12-1 giờ trưa là thứ tôm ăn ngậy và ngọt vị. Chừng ấy thứ, thêm mấy nhát hành, chút nước mắm ngon, hồ tiêu bắc, xào qua với mỡ trên chảo nóng, rồi lấy bánh cuộn nhân vào. Công việc này nên để tay mềm mại và khéo léo của các bà làm, để nâng niu cái màng bột mỏng cho khỏi rách, xong bỏ vào nồi hấp. Lúc ăn, chấm nước mắm Phú Quốc, chanh, ớt và cả cuống nguyên chất Hồ Tây. Tùy thích, có thể kèm thêm đậu rán nóng, một miếng ăn là một sự khoái lạc cho khứu quan và đầu lưỡi, và chúng ta cảm ơn Thượng Đế đã dành riêng cho loài người những thú vị ngon. Tôm là cái nhân cốt cần cho nhiều thứ bánh, bánh cuốn, bún cuốn, chả rán, thang, vân vân. Cho nên một thứ bánh bột cũng ngon là thứ bánh ít nhân tôm, nhưng mà nhiều. Sáng sớm, thường có một vài bà hàng đội cái thúng trên đầu đi bán. Họ bán một thứ gọi là bánh tôm và một thứ kêu là bánh ít. Bánh trên là những cái chén bằng bột trắng nho nhỏ, thứ bột ăn giòn. Khi bán, họ múc vào cái thứ chén ấy một ít tôm khô tơi vụn, tẩm vào một ít mỡ rất trong. Thứ quà trông tựa như một thứ hoa lạ, đài trắng và nhị hồng. Còn bánh ít thì lần bột chín trong để cho người ta đoán thấy cái màu đỏ của lưng tôm và màu đen của mộc nhĩ. Họ trình bày chiếc bánh như những hòn tròn cứ trượt trơn dưới đũa. Tôi ưa thích hơn cái hình thù bánh bao, bánh bẻ của những nhà sang trọng ngày dỗ Tết. Trong cách nặn bánh theo một hình thể thanh thanh, người ta cảm thấy cái hoa tay mềm mại của các cô thiếu nữ, cái tìm tòi nghệ thuật giúp cho bánh ngon thêm nhiều lắm. Không cứ phải có của ngon, còn cần phải nâng niu kính trọng nữa. Hết mặn lại đến ngọt. Có lẽ một độc giả nào đó không thích cái mục Hà Nội phố phường sẽ nói thế khi bắt đầu đọc bài này. Nhưng tôi không thể bỏ qua những quả rong Hà Nội mà lại không nói đến các thứ quả ngọt. Vì quả ngọt ở Hà Nội cũng nhiều bằng quả mặn, và nếu người ta ưa ăn mặn lắm thì người ta ưa ăn ngọt cũng không phải không nhiều. Nhưng mà tôi cũng chỉ nói sơ qua thôi, vì các thứ quả ngọt ở Hà Nội cũng không có gì là đặc sắc, nhất là quả nước. Đêm đêm, các phố vẫn vang động tiếng rao của người bán hàng lục tàu xá và người bán chè sen. Quả trên là một thứ chè đậu xanh, ngọt đậm từ thứ nấu cả vỏ đến thứ bỏ vỏ, từ thứ đặc sệt như bột của phần nhiều người bán Việt Nam đến thứ loãng hơn và sặc mùi vỏ quýt của chú khách vẫn bán kèm với Chí Má Phù ở các ngõ Quảng Lạc và Hàng Buồm. Còn chè sen thì chỉ người ta bán, mà bao giờ người bán hàng cũng là một bác đàn ông đứng tuổi, mặc áo cánh nâu và quần nâu. Nhưng cái thứ chè của bác ta ngọt quá và đắt nữa. Một xu thường chỉ được 4-5 nhân hạt sen. Thứ quà của bác người ta không ăn luôn, chỉ để mời mấy ông cụ nhà quê ra chơi tình, hoặc chỉ để cho bà trưởng giả nuông chiều mấy cậu con yếu dạ dày. Cùng một thứ quà nước ngọt và nóng ấy, thỉnh thoảng ở Hà Nội tôi còn nghe thấy tiếng rao là lạ, xa cốc mày. Lần đầu nghe tôi tưởng là một thứ quà ngon lắm, ít ra cũng có những vị lạ như cái tên gọi nửa tàu nửa mán kia. Tôi gọi mua ăn, nhưng hớp được vài hớp thì miếng quà trở nên khó nuốt và ngán như lúc phải nói hết một câu khôi hài, mình thấy là nhạt rồi. Nó có gì đâu, chẳng qua là một thứ bột viên nhỏ và tròn nấu với nước đường, sao bằng mát ruột và lạnh hơn lúc đương nực. Ăn một xu chè đậu đen của các cô hàng đòn gánh cong ở sau phố Sinh Từ. Trong buổi đêm mùa hạ, khi các hè phố ngổn ngang những người nằm ngồi hóng mát, từ viên công chức cho đến bác thợ thuyền, thì các cô qua lại luôn luôn bật ra cái tiếng rao: "Ai cháo đậu xanh, chè đậu đen ra!" lanh lảnh và kéo dài như một luồng gió mát. Giờ tôi nói đến mấy thứ quả nước ngọt, có lẽ chỉ riêng Hà Nội mới có, mà cũng không phải là phố nào các hàng quả ấy cũng đi qua. Các thứ ấy chỉ bán quanh quẩn trong mấy đường lối gần Hàng Buồm và phố Mã Mây, phần nhiều trong các ngõ tối tăm. Bán cho ai? Cho những người hút thuốc phiện, nghiện hay không? Là những người vừa thích ăn của ngọt, lại của ngọt mát để nó nhuận tràng, và đủ cầu kỳ để ưa những món quà phiền phức ấy. Khi ngài say thuốc rồi, muốn ăn thứ quả ngọt để hãm dư vị của phù dung, nóng để khỏi dã cái say xưa, và rẻ để đủ no với vài xu nữa, thì xin gọi mua một bát xíu ỉn hay duỳn, xùi din hoặc tương tự của chú khách chọc đầu ngồi bán ngoài cửa tiệm. Tiện đây xin nói rằng chú ưa ngồi đấy, một là để bán hàng, mà hai nữa cũng là để hít lấy mùi hương khói. Đó là một thứ bánh trôi nước, bột bọc nhân vừng, dừa và đường thả lềnh bềnh trên một thứ nước cũng đường. Thứ quà rất nóng hổi, vô ý cắn vào thì buốt chết răng. Quả ấy có ngon không? Tôi chịu không biết được. Và theo như lời một đồ đệ lão luyện của Phù Dung Tiên Tử, muốn thưởng thức được hoàn toàn cái hương vị của thứ quà ấy thì phải ăn lúc bụng đói và sau khi đã say sưa. Nhưng có một điều chắc là thứ quà đó hẳn còn tiêu. Hút thuốc hay ráo cổ thì có khó gì? Đã có thứ mía ngọt, nhưng mà hâm nóng, luộc trong một thứ nước riêng, có những vị gì tôi không biết. Vì mấy lần hỏi, chú bán hàng cứ giữ bí mật của nhà nghề. Khẩu mía và chén nước ấy, người ta rao 4 tiếng lạ lùng là.
mạo cán chê, sủi.
Nếu ông lại muốn vừa đỡ khát, vừa bổ âm, bổ tỳ hay bổ vị nữa, thì gọi mua một chén nước nóng bát bảo lường xà. Bát bảo là tám của quý, tám vị thảo mộc trong thuốc bắc. Chú khách bán hàng đã cẩn thận phơi bã ở trên rìa mép cái bình, để tỏ ý món hàng chân thật. Cái thứ nước ngọt ngọt lờ lợ ấy đã suýt làm tôi buồn nôn, nhưng nhiều người uống ngon lành lắm, hứng từng giọt cho đến cạn. Giờ nếu ông muốn được tiêu và nhuận tràng thì lại xin ăn một bát chè khoai. Khoai là khoai thường, cách nấu cũng rất thường, nhưng người ta gọi bằng ba tiếng nghe rất có vẻ tàu: phán xì thòng.
Tất cả những tiếng giao tàu ấy đêm khuya vang vẳng trong những ngõ tối quanh co, hòa với tiếng reo của nhĩ tàu, với khói thơm của phù dung, đã tạo nên một không khí riêng cho Hà Nội, có lẽ không đâu có.
Ánh đèn răng mắt muôn nơi, áo màu tung gió chơi vơi. Hà Nội ơi, phố phường dài ánh trăng mơ, liễu mềm nhụ gió ngây thơ, thâu trăng lòng khách bơ vơ. Hà Nội ơi, những ngày vui đã ra đi, biết người còn nhớ nhung chi, hết rồi giây phút phân ly. Hà Nội ơi, giá huyền tha thước đê mê, tóc thề thả gió lê thê, biết đâu ngày ấy anh về. Một ngày mùa chinh chiến ơi, chim đã xa bầy, mịt mờ bên trời bay. Một ngày tạ tơi hoa lá, ngóng trông về xa, luyến thương hình bóng hoa. Hà Nội ơi, nước hồ là ánh hương soi, nắng hè đổ thấm lên môi, thanh bình tiếng cuộc reo vui. Hà Nội ơi, kiếp đời muôn hương mây trôi, nhớ hoài người những đêm rơi, nhắn theo ngàn cánh chim.
Những thứ chuyên môn. Những thức quà đặc biệt riêng của từng vùng, ngày trước ta có nhiều. Ninh Giang có bánh gai, Yên Viên có bánh giò, Lim có bánh lam, Gành có bánh dày dài và chả nướng, Quán Gánh có bánh dày tròn, Nam Định có bánh bàng, Hải Dương có bánh đậu, vân vân. Những thức quà ấy nơi thì còn giữ được vị ngon như cũ, nơi thì chỉ còn cái tiếng không. Người sành ăn bây giờ mỗi ngày một ít, người ưa chuộng của tốt cũng không còn có nhiều. Người ta bây giờ chỉ ham cái gì rẻ và chỉ cần có cái màu mỡ bề ngoài. Sự giả dối, điêu ngoa và luộm thuộm thay thế cho sự thật thà, cẩn thận. Không cứ gì trong các thức ăn, cả đến những sản phẩm khác cũng vậy. Nhà đạo đức thì lấy thế làm lo riêng cho cái tinh thần của nước nhà, nhưng người sành ăn thì lo riêng cho cái vị ngon của những thức quà đáng quý. Cái nọ không phải là không có liên lạc đến cái kia. Biết ăn tức đã là một điều tiến bộ lớn trong các điều tiến bộ, nếu không phải là trong hàng những điều quan trọng nhất. Những ý nghĩ về thế đạo trên này không khỏi lôi kéo chúng ta đi xa quá. Vậy thì, nếu nơi nào có thức chuyên môn riêng của nơi ấy, thì Hà Nội cũng có thức chuyên môn riêng của 36 phố phường. Một người Hà Nội về thăm quê, muốn đem ít quà thật là đặc biệt, thì người ấy lựa chọn những thức gì? Bánh cốm Hàng Than, một thứ bánh ngon mà cũng không đắt, một thứ bánh gợi cho ta những kỷ niệm rất nhiều màu. Bánh cốm chính là thứ bánh cưới, trao đi đổi lại trong những ngày mùa thu, để chứng nhận cho cái sung sướng của cặp vợ chồng mới và cái vui mừng của họ hàng. Vuông vắn như quyển sách vàng, bọc lá chuối xanh buộc lạt đỏ. Cái dây lạt đỏ như sợi dây tơ hồng buộc chặt lấy những cái ái ân. Nhân đậu xanh giã nhuyễn, vương mấy sợi dừa, và đường thì ngọt đậm. Có lẽ chúng ta có quyền phàn nàn rằng cái thứ bánh ấy và nhiều thức bánh khác của ta nữa, phần nhiều ngọt quá, ăn hay chóng chán. Nhưng bánh mừng đám cưới lại nhạt ư, cho nên họ làm ngọt, hết sức ngọt, để tận hình dung cái đằm thắm của cặp vợ chồng. Cũng vì thế mà tình yêu chóng chán. Bánh cốm thường đi đôi với bánh su xê. Cái tên kỳ khôi này ở đâu mà ra? Thứ bột vàng và trong như hổ phách ấy, dẻo và quánh dưới hàm răng, là một thứ bánh rất ngon. Dù sao cũng là một thứ bột thẳng thắn, vì nó dễ cho ta đoán thấy trước. Để mà thèm thuồng những cái ngon ngọt hơn ẩn náu bên trong. Qua các màu vàng óng ánh ấy, màu trắng của sợi dừa và màu xanh nhạt của đậu thêm một sắc nóng ấm và thân mật. Tôi bao giờ cũng ưa thức ăn nào có một hình sắc đẹp đẽ. Cái đẹp lúc trông ngắm giúp nhiều cho cái thưởng thức lúc ăn lắm. Hai thứ bánh cốm và bánh su xê của Hàng Than, Hà Nội có thể nói là đã nổi tiếng khắp Bắc Kỳ, từ kẻ chợ cho đến thôn quê. Ở Hàng Than chỉ còn có hai nhà là chính hiệu. Ngày xưa tên người làm bánh cũng bất tử liền theo với thứ bánh họ làm ra. Cái danh tiếng của cả một gia đình ghi trên nền lá chuối, và tôi tưởng cô con gái của gia đình ấy chắc hẳn là đắt chồng. Bây giờ cái tên hiệu được ghi nhớ hơn, nhà bánh cốm Nguyên Ninh. Tôi tưởng là một nhà làm bánh cốm cũng đã lâu đời, cùng với nhiều nhà khác. Họ biết giữ cho cái vị bánh được ngon đều, và điều này cần nhất, biết thay đổi trong cách trình bày và trang điểm cho thứ quà được lịch sự và trang trọng thêm lên. Một nồi cốm thắng đường, lúc lấy ra, thế nào cũng còn lại ít nhiều chỗ cháy. Cái thứ cháy cốm ấy, ngọt sắc và dẻo, cũng như mè sừng, người ta bán 5 xu một miếng cho những người ít tiền dùng, nhất là những người nghèo, mà lại đánh bạn với ả Phù Dung, là những người tìm được cái ngon bất cứ ở thứ quà gì. Một nhà khác ở phố Hàng Giấy mà tôi không nhớ số nhà, hiện giờ làm những bánh màng cộng cũng khá ngon. Đó là một thứ bánh vuông và nhỏ, bột xanh thẫm như lá mảnh cộng, tất nhiên ăn mềm và thơm. Tôi không rõ họ có làm bánh gấp nữa không. Hai thứ bánh ấy vốn đi đôi với nhau, một thứ xanh, một thứ đỏ. Người ta vẫn ăn, nhưng chỉ ăn thỉnh thoảng, vì các thứ bánh bột của ta đều phải một tật là chất bột nặng quá. Nếu tìm cách nào làm cho thứ bột được nhẹ hơn, thì những thứ bánh ấy mới có thể bán nhiều được. Bánh đậu. Chắc nhiều bạn đọc còn nhớ cái thứ bánh đậu Hải Dương đã nổi tiếng, mà ngày bé chúng ta thường nhận được do tay bà mẹ đã đi đâu một chuyến xa về. Cái thứ bánh đậu khô, bột nhỏ như phấn, đóng hình vuông, có in dấu một hai chữ triện. Thuở nhỏ chúng ta thích ăn thức quà ấy lắm, nhưng nếu chúng ta mắc bệnh ho thì đã không khỏi lắm lúc bực mình. Miếng bánh vừa bỏ mồm chưa kịp nuốt, một cơn ho đã làm bật ra ngoài như làn khói, mắt chỉ còn tiếc ngẩn ngơ nhìn. Bây giờ thứ bánh đậu Hải Dương ấy không còn nữa. Có lẽ người ta thấy cái bất tiện của bột khô cho các trẻ bé và cho các ông cụ già. Ở Hà Nội, người ta làm một thứ bánh đậu ngon hơn, đó là một thứ bánh đậu ướt, thứ bánh đậu có mỡ, một thứ bánh để ăn trong khi uống chè tàu, Cái vị béo ngọt của bánh rất ăn với các vị đắng của nước chè. Đấy là thứ bánh rất hợp dùng trong lúc thưởng thức ấm chè ngon. Và tôi lấy làm tiếc rằng sao người ta lại không nghĩ chế thêm ra một vài thứ bánh tương tự như thế nữa, để có đủ bánh mà đặt ra cái lệ chè bánh vào quãng 5 giờ chiều, như thói tục của người Anh. Một tục lệ đáng quý, khiến một ngày đầy đủ hơn, và sau cùng sự làm bánh trái cũng khéo léo và tinh tế hơn. Cũng là một công việc đáng làm, như sự khuyến khích các mỹ thuật khác trong nước. Bánh đậu ướt ngon nhất là bánh đậu của Hàng Bạc và Hàng Gai. Bây giờ hai phố ấy vẫn cạnh tranh nhau để lấy tiếng, và thêm vào cuộc tranh giành còn có phố Hàng Đào và phố Hàng Đường nữa. Nào hiệu Ích Nguyên, Hàng Gai, hiệu Dụ Nguyên và Thanh Quang, Hàng Bạc, hiệu Cự Hương và Việt Hương, Hàng Đào, hiệu Ngọc Anh và Thanh Hiên, Hàng Đường, vân vân. Mỗi hiệu đều trình bày một thứ bánh với một hương vị riêng. Ai chiếm giải quán quân bánh đậu? Thật là khó giải quyết. Tôi đã lần lượt dùng hết chừng ấy thứ, đã ngẫm nghĩ và suy xét nhiều về cái vị ngon trước một chén chè tàu bốc khói. Tôi không có cái kiêu vọng bắt buộc người khác phải theo cái quyết định của mình, nhưng tôi không khỏi có cái sở thích riêng trong việc đó. Bánh đậu của Ích Nguyên thì thẳng thắn và thực thà, mịn vì đậu ngon nguyên chất. Bánh của Thanh Quang nhiều hương thơm vani, nhưng đường dùng hay lạo xạo. Của Dụ Nguyên thì ướt vì nhiều mỡ quá. Của Cự Hương thì nhạt vị. Của Việt Hương thì dẻo quá, tựa như đậu trắng. Của Ngọc Anh thì hơi khô khan. Của Thanh Hiên thì hơi cứng mình. Kể về vị ngon, thì mỗi thứ của một hiệu đều có một đặc sắc riêng, đủ để cho người ta chuộng. Nhưng tôi thì ưa thích thức bánh đậu của Hàng Gai hơn, vì giản dị và mộc mạc. Đậu thì nguyên chất đậu, và hương thơm cũng chỉ là hương thơm riêng của bột đậu xanh, cho nên bỏ vào mồm thì tan đều. Ăn ngẫm nghĩ rồi mới thấy béo, suy xét rồi mới thấy thơm. Cái ông cụ già làm bánh ở hiệu đó có nói chuyện rằng, trước kia vì theo thời, ông cũng cho thêm hương vani vào bánh, nhưng các khách hàng quen, trong số đó có vài ông khách hàng già ở ngoại ô, đều yêu cầu nên giữ nguyên hương vị đậu như xưa, và nhà hàng từ đó cứ theo như thế. Đấy, thật là một ý kiến hay. Bánh khảo, kẹo lạc. Đi với bánh đậu, còn có các thứ bánh khảo và các thứ kẹo lạc, kẹo vừng. Về bánh khảo, hoặc nhân hạt sen, đậu đen hay đậu xanh, thì hiệu Cự Hương là nhất. Ngày trước, hiệu Ngọc Anh có tiếng khắp kẻ chợ thôn quê, nhưng từ ngày Cự Hương ở tỉnh Đông dồn lên, thì ngôi bá chủ đã thay người. Trong khi Cự Hương mỗi ngày một tiến bộ trong cách tìm tòi, khiến cho bột bánh được mềm dẻo, nhân đậu được nhuyễn trong và cách trình bày được sạch sẽ tinh tươm, thì Ngọc Anh nằm ngủ trên cái danh vọng cũ của mình, uể oải bán hàng cho khách. Hiệu đó hình như giàu rồi mà lại, mà người Việt Nam mình phần nhiều giàu có rồi thì không hay cố nữa. Đó là cái tật chung của người mình, khiến cho không có một công cuộc nào phát đạt được lâu dài, cả từ trong cách buôn bán cho đến những công nghệ khác. Thế mà Ngọc Anh còn thứ kẹo lạc ngon, ngon vì mùi vani cho vừa phải, vì cái giải vừng vừa chín không hăng sống và cũng không khét cháy, và nhất là đường của kẹo không dính răng. Cái ngon đó tôi cho cũng là một sự tình cờ, ngay chính nhà hàng bán có lẽ cũng không biết rằng hàng của mình ngon hơn hàng khác. Vì ta thử vào mua ở hiệu đó mà xem, chẳng có ai săn đón mời chào khách. Nhà hàng thản nhiên và dửng dưng như không cần bán, mua hay không đều tỏ ý không cần. Nếu ta dục lắm, bấy giờ mới có hai cậu nhỏ quần vải, áo nâu, quệt tay vào tà áo, rồi thò vào lọ bốc kẹo, gói vào mảnh nhật trình cũ. Nếu ta mua có 5 xu hay 1 hào, ấy là hồi giấy còn rẻ, chứ bây giờ... Thật là đáng tiếc. Ồ, sao sự cố gắng ở nước này không được lâu bền nhỉ? Hiệu Cự Hương phát đạt một độ, giờ xem ra hình như cũng đã có những triệu chứng, tuy chưa rõ rệt, một sự mệt mỏi chểnh màng rồi. Mà tài làm bánh của người mình không phải là kém cỏi, cái thứ bánh dẻo trung thu của Cự Hương không kém gì bánh của Tàu, và các thứ bánh kem của Việt Hương không thua gì bánh của Tây. Ta chỉ còn thua cái trí, cái cố gắng nữa mà thôi, nghĩa là còn thua nhiều, nhiều lắm. Cho nên ngày Tết Trung Thu, thấy người Việt Nam xô nhau đến mua bánh nướng của Đông Hưng Viên, chen đẩy nhau như họp chợ, và chịu khó chờ đợi hàng giờ, nghe những câu vô lễ và nhìn cái vẻ không cần của mấy chú bán hàng, chúng ta chớ nên lấy làm lạ vội. Người Việt Nam mình, nghĩa là ông với tôi, nhẫn nhục và kiên nhẫn cũng nhiều lắm.
Một thứ quà của lúa non, cốm.
Cơn gió mùa hạ lướt qua vùng sen trên hồ, nhuần thấm cái hương thơm của lá, như báo trước mùa về của một thức quà thanh nhã và tinh khiết. Các bạn có ngửi thấy khi đi qua những cánh đồng xanh mà hạt thóc nếp đầu tiên làm chịu thân lúa còn tươi, ngửi thấy cái mùi thơm mát của bông lúa non không? Trong cái vỏ xanh kia có một giọt sữa trắng thơm phảng phất hương vị ngàn hoa cỏ. Dưới ánh nắng, giọt sữa dần dần đông lại, bông lúa càng ngày càng cong xuống nặng vì cái chất quý trong sạch của trời. Đợi đến lúc vừa nhất mà chỉ riêng những người chuyên môn mới định được, người ta gặt mang về, rồi đến một loạt cách chế biến, những cách thức làm truyền từ đời này sang đời khác, một sự bí mật trân trọng và khe khắt giữ gìn. Cái cô vòng làm ra thứ cốm dẻo và thơm ấy, tất nhiên là nhiều nơi cũng biết cách thức làm cốm, nhưng không có đâu làm được hạt cốm dẻo, thơm và ngon được bằng làng Vòng gần Hà Nội. Tiếng cốm Vòng đã lan khắp tất cả ba kỳ, và đến mùa cốm, các người của Hà Nội 36 phố phường vẫn thường ngóng trông cô hàng cốm xinh xinh, áo quần gọn ghẽ, với cái dấu hiệu đặc biệt là cái đòn gánh hai đầu cong vút lên như chiếc thuyền rồng. Cốm là thức quà riêng biệt của đất nước, là thức dâng của những cánh đồng lúa bát ngát xanh, mang trong hương vị tất cả cái mộc mạc, giản dị và thanh khiết của đồng quê nội cỏ Việt Nam. Ai đã nghĩ đầu tiên dùng cốm để làm quà sêu Tết? Không còn gì hợp hơn với sự vương vít của tơ hồng. Thức quà trong sạch, trung thành như các việc lễ nghi, hồng cốm tốt đôi, vân vân. Và không bao giờ có hai màu lại hòa hợp hơn được nữa, màu xanh tươi của cốm như ngọc thạch quý, màu đỏ thắm của hồng như ngọc lựu già. Một thứ thanh đạm, một thứ ngọt sắc, hai vị nâng đỡ nhau để hạnh phúc được lâu bền. Thật đáng tiếc khi chúng ta thấy những tục lệ tốt đẹp ấy mất dần, và những thức quý của đất mình thay dần bằng những thức bóng bẩy hào nhoáng và thô kệch bắt chước người ngoài. Những kẻ mới giàu, vô học, có biết đâu mà thưởng thức được những vẻ cao quý, kín đáo và nhũ nhặn. Cốm không phải thức quà của người vội. Ăn cốm phải ăn từng chút ít, thong thả và ngẫm nghĩ. Lúc bấy giờ ta mới thấy thu lại cả trong hương vị ấy, cái mùi thơm phức của lúa mới, của hoa cỏ dại ven bờ. Trong màu xanh của cốm, cái tươi mát của lá non, và trong chất ngọt của cốm, cái dịu dàng thanh đạm của loài thảo mộc. Thêm vào cái mùi hơi ngát của lá sen già, ướp lấy từng hạt cốm một, còn giữ lại cái ấm áp của những ngày mùa hạ trên hồ. Chúng ta có thể nói rằng trời sinh lá sen để bao bọc cốm, cũng như trời sinh cốm nằm ủ trong lá sen. Khi các cô gái vòng đỗ gánh, dở từng lớp lá sen, chúng ta thấy hiện ra từng lá cốm sạch sẽ và tinh khiết, không có mảy may chút bụi nào. Hỡi các bà mua hàng, chớ có thọc tay hay mân mê thức quà thần tiên ấy, hãy nhẹ nhàng mà nâng đỡ, chút chiêu mà vút ve. Phải nên kính trọng cái lộc của trời, cái khéo léo của người, và sự cố sức tiềm tàng và nhẫn nại của thần lúa. Sự thưởng thức của các bà sẽ được trang nhã và đẹp đẽ hơn, và cái vui cũng sẽ tươi sáng hơn nhiều lắm. Cốm để nguyên chất ăn bao giờ cũng ngon và nhiều vị. Tất cả những cách thức đem nấu khác chỉ làm cho thức quả ấy bớt mùi thơm và chất dẻo đi thôi. Tuy vậy, nhiều người ưa cái thứ cốm xào, thắng đường rất quánh, thành ra một thứ quả ngọt sắc và dính răng. Như vậy, tưởng mua bánh cốm mà ăn lại còn thú vị hơn. Ở Hà Nội, người ta lại còn một thứ chả cốm, nhưng cái thanh đạm của vị lúa không dễ ăn với cái béo tục của thịt mỡ. Tôi thích hơn thứ chè cốm, nấu vừa đường và không đặc. Ít ra, ở đây cốm cũng còn giữ được chút ít vị thơm và chất dẻo, và chè cốm ăn cũng mát và lành. Nhưng cũng chẳng gì hơn là một lá cốm vòng, tươi sạch trong một chiếc lá sen mới hái về.
Quà tức là người.
Chúng ta đã lần lượt điểm qua các thức quả rong ở Hà Nội, cả quả ngọt như đường mía lẫn quả mặn như muối trương lẫm. Tất cả những thứ quả đó chứng tỏ cái thay đổi lắm màu của sự thưởng thức của người Hà Nội, cái phong phú và cái tế nhị vô cùng, có cả một chút ưa thích cái quá đáng, cái rờn rợn, thế nào nhỉ? Cả một chút tà hiếu nữa. Ớt thì thích ớt rất cay, cà cuống thì rất hăng, chanh thì ưa thứ chanh non cốm. Trong cái chua giấm dứt của nước bún ốc, trong cái béo ngầy ngọt của thịt lươn, trong cái vị khai nồng của sứa đỏ. Biết đón hưởng cái thú mình làm ghê mình, như ăn mơ chua với gừng, khế dầm với nước mắm, chứ không thẳng thắn, không chân thật như quả mộc mạc và giản dị các nơi, làm bằng gạo mới, đỗ nành. Những món quà lương thiện không đánh lừa vị miệng và dạ dày. Những người của Hà Nội 36 phố phường phức tạp hơn và đáng yêu hơn cũng vì chỗ ấy. Ngày trước, ngày tôi còn nhỏ, đã được thưởng thức một thứ quà rong đặc biệt gọi là bánh bật cười. Gói quà phong giấy tựa như phong thuốc lào nhưng phồng hơn, giá cũng rẻ. Có 1 xu 2 phong. Kẻ bán hàng là một người đàn bà có tuổi, mắt sắc và miệng tươi, đon đả mời chào các cậu bé ở trường về hay thơ thẩn chơi ở vệ hè. Ấy hình dung người đàn bà ấy, tôi chỉ còn nhớ được có thế, vì không ai được trông thấy người ấy 2 lần. Xin mãi mới được đồng xu mới, tôi vội vàng và hí hửng ra mua thứ bánh lạ lùng ấy, đem về mở ra khoe với mẹ, thì chỉ thấy bay ra 2 con ruồi. Nó bay đi mất, tôi ôm mặt khóc. Còn cả nhà thì nổi lên cười. Nhưng tưởng mất 1 xu mua được trận cười, tuy cười mình, tưởng cũng là không đắt, và con mụ kia thật đáng thưởng tiền, vì đã biết đánh trúng vào cái lòng ham lạ của trẻ con Hà Nội. Nhưng cái tục lệ đẹp đẽ ấy nay mất dần đi. Sự sành ăn và cái thưởng thức của người nơi văn vật đã kém sắc sảo, ý nhị rồi chăng? Có thế mới ra đời được những thứ phục linh cấu xanh đỏ và nhây nhớt, những thứ kem Việt Nam và Hải Phòng và Thượng Hải và trăm thứ bà dằn vừa nhạt vừa tanh. Cái thứ ghê gớm chè chân châu, glace. Còn có thứ kẹo rắn như đá núi, cai kình của chú khách đập 2 thỏi sắt vào nhau làm hiệu. Cái thứ thịt bò khô với củ cải hay đu đủ, đầm đậm, chế thêm ít phẩm đỏ, một thứ quà bẩn thỉu và độc vô cùng mà các học trò Hà Nội hay ưa thích. Tôi còn tha thứ hơn cái thứ kẹo vừng, kẹo bột ngày xưa, tuy nó không ngon nhưng ít ra cũng đem lại cho phố phường Hà Nội cái tiếng rao kéo dài và hơi buồn của lũ trẻ bán hàng.